Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 29. Chữa người câm điếc ở gần biên giới Phoenicia. Tôi không biết các người hành hương đã qua đêm ở đâu. Tôi chỉ biết bây giờ là buổi sáng, và họ đang đi trên đường, luôn luôn băng qua vùng đồi núi. Giê-xu có bàn tay băng bó, Gia-cô-bê An-phê có băng trên trán, trong khi An-rê đi rất khập khểnh và Gia-cô-bê Giê-bê-đê đi tay không. Giò của ông cho em Gio-an của ông cầm. Hai lần Giê-xu hỏi,
con bước được không An-rê?
Thưa thầy được, con bước khó là tại cái băng, chứ đau thì không đến nỗi.
Và lần thứ hai ông thêm,
còn tay của thầy?
Tay không phải là chân, nó nghỉ ngơi nên không đau mấy.
Ồ, không đau mấy, con không tin, sưng phù và mở ra tới tận xương như vậy, dầu làm cho dễ chịu, nhưng tốt hơn, giá mà mình được một tí dầu của mẹ thầy, chúng con sẽ xin một tí của...
Của mẹ thầy, con có lý.
Giê-xu nói mạnh mẽ khi người nhìn Phê-rô để coi những gì sắp thoát ra khỏi môi ông. Vì người thấy ông đỏ mặt, băn khoăn nhìn Giê-xu của ông bằng cái nhìn khổ sở. Giê-xu mỉm cười với ông và đặt ngay bàn tay bị thương của người lên vai Phê-rô để kéo ông lại với người.
Làm như vậy thầy sẽ đau.
Không Simon, con yêu thầy và tình yêu của con là thứ dầu chữa trị rất tốt.
Ôi, nếu vậy thì thầy đã được lành rồi, vì tất cả chúng con đều đau khổ khi thấy thầy bị đối xử như vậy. Có những người đã khóc.
Rồi Phê-rô nhìn Gio-an và An-rê.
Dầu và nước mắt là những phương dược tốt, nhưng nước mắt tình yêu và lòng trắc ẩn là những thứ mạnh nhất. Và các con thấy không, hôm nay thầy sung sướng hơn hôm qua rất nhiều, vì thầy biết hôm nay các con tình cảm và vâng lời chừng nào. Tất cả.
Và Giê-xu nhìn họ bằng cái nhìn ngọt ngào mà từ trước, nó như quen với nỗi buồn. Nhưng sáng nay, nó lóe ra ánh sáng yếu của niềm vui.
Nhưng đúng là các linh cầu, tôi chưa bao giờ thấy một sự thù ghét tới cỡ đó. Chắc toàn là bọn Do Thái.
Giu-đa An-phê nói.
Không đâu anh, đó không phải là vấn đề các miền. Sự thù ghét thì giống nhau ở khắp mọi nơi. Anh hãy nhớ là ở Nazareth nhiều tháng trước đây, thầy đã bị xua đuổi, và họ đã muốn ném đá thầy. Anh không nhớ sao?
Giê-xu nói cách bình tĩnh, và điều đó an ủi những người Do Thái, vì lời của Tha-đê. Và nó đã an ủi họ, tới nỗi Iscariot nói.
Nhưng chuyện này tôi sẽ nói. Ồ, tôi sẽ nói, chúng ta đã không làm gì xấu. Chúng ta đã không phản ứng, và người, lúc đầu người đã nói với toàn tình yêu, và như những con rắn, chúng đã ném đá chúng ta, tôi sẽ nói.
Nói với ai? Nếu tất cả họ đều chống lại chúng ta?
Tôi biết nói với ai? Trong khi chờ đợi, ngay khi nào tôi gặp được Etienne và Hermas, tôi sẽ nói, Gamaliel sẽ biết ngay. Nhưng tới ngày lễ vượt qua, tôi sẽ nói với ai? Tôi biết, tôi sẽ nói. Hành động như vậy là không đúng. Sự giận dữ của các ông bất hợp pháp. Chính các ông có lỗi chứ không phải người.
Tốt hơn là anh đừng đi lại với các ông chúa này. Tôi thấy hình như anh cũng có tội trước mặt họ.
Philippe khuyên cách khôn ngoan.
Đúng vậy, tốt hơn là đừng liên lạc. À, như vậy hay hơn. Nhưng với Etienne thì tôi sẽ nói anh ta tốt và không bị nhiễm độc.
Bỏ rơi vấn đề đi Judah, con sẽ chẳng chỉnh đốn được điều gì đâu. Thầy đã tha thứ, đừng nghĩ tới đó nữa.
Giê-xu nói với giọng bình tĩnh và thuyết phục. Đã hai lần, khi gặp một dòng suối là Andre cũng như hai ông Jacobê giặt vải băng các vết thương của họ. Nhưng Giê-xu thì không. Người tiếp tục đi bình tĩnh như người không cảm thấy đau. Tuy nhiên, sự đau đớn có vẻ rõ ràng. Khi họ dừng để ăn, người phải xin Andre cắt bánh cho người. Khi người tháo xăng đem ra, người phải xin Matthew thắt cho khi mang lại. Và nhất là khi đi xuống một đường tắt dốc, người đụng vào một thân cây, vì người bị trượt chân, người không thể giữ lại một lời than, và máu lại chảy ra đỏ miếng băng. Cũng vậy, khi tới căn nhà đầu tiên của một ngôi làng mà họ tới vào lúc hoàng hôn, họ dừng lại để xin nước và dầu để săn sóc bàn tay. Khi mở băng ra, ta thấy mu tay sưng phồng, tím xanh với vết thương đỏ chót ở giữa. Trong khi họ chờ đợi bà chủ nhà chạy đi kiếm những thứ họ muốn, mọi người cúi xuống để quan sát bàn tay bị thương và họ phê bình, nhận xét. Nhưng do an lạng ra xa để giấu nước mắt của ông, Giê-xu gọi ông.
Lại đây, không đau lắm đâu, đừng khóc.
Con biết, nếu con bị như vậy thì con không khóc. Nhưng vì thầy bị, và thầy không nói hết sự đau đớn mà bàn tay thân yêu không bao giờ làm hại ai này bị.
Gioan trả lời, và Giê-xu đã giao phó bàn tay bị thương của người cho ông. Ông vuốt ve nhẹ nhẹ ở đầu các ngón, ở cổ tay, hết chung quanh vùng bị bầm. Rồi ông êm đềm lật lại, để hôn lên lòng bàn tay, và áp má ông vào chỗ lõm của lòng bàn tay, và nói,
nó nóng như lửa, ôi, thầy phải chịu đau chừng nào.
Và những giọt nước mắt chắc ẩn rơi trên đó. Người đàn bà mang nước và dầu với một chiếc khăn tới. Gioan lấy khăn, cố gắng lau máu làm dơ tay. Và với sự nhẹ nhàng tế nhị, ông nhỏ nước nóng vào chỗ bị thương. Ông bôi dầu, rồi phủ nó lại bằng vải băng sạch. Và trên chỗ băng thắt nút, ông đè một cái hôn. Giê-xu đè bàn tay kia của người trên cái đầu cúi xuống của ông. Người đàn bà hỏi,
đó là anh của cậu à?
Không, đó là thầy của tôi, thầy của chúng tôi.
Các ông từ đâu tới?
Bà ta lại hỏi những người khác.
Từ biển Galilê.
Quá xa, tại sao?
Để giảng sự cứu rỗi.
Bây giờ gần tối rồi, các ông hãy nghỉ tại nhà tôi. Đây là nhà nghèo, nhưng là nhà của những người ngay lành. Tôi có thể biếu các ông sữa ngay khi các con trai tôi trở về với đàn cừu. Ông nhà tôi sẽ tình nguyện đón tiếp các ông.
Cảm ơn bà. Nếu thầy muốn thì chúng tôi sẽ ở lại.
Người đàn bà đi lo việc của bà, trong khi các tông đồ hỏi Giê-xu việc phải làm.
Ừ, tốt. Ngày mai chúng ta sẽ đi Cedes, rồi đi Paneade. Thầy suy nghĩ rồi Bartolomeo. Rất thích hợp để làm như con nói. Con đã cho thầy lời khuyên tốt. Như vậy, thầy hy vọng tìm được các môn đệ khác nữa và gửi họ đi trước thầy về Capernaum. Thầy biết rằng tại Cedes chắc chắn đã có vài người, trong khi có ba người chăn chiên ở Liban.
Người đàn bà trở lại và hỏi,
thế nào?
Đồng ý. Bà rất quảng đại. Chúng tôi sẽ ở lại đây qua đêm.
Và về bữa tối? Ôi, xin vui lòng nhận. Điều đó không nặng nề gì cho tôi hết. Hơn nữa, chúng tôi đã được dạy về tình yêu thương bởi một số người là môn đệ của vị Giê-xu ở Galilê, gọi là Đức Messia. Người làm rất nhiều phép lạ và rao giảng nước Thiên Chúa. Nhưng người chưa bao giờ tới đây. Có lẽ vì chúng tôi ở biên giới Syro, Phoenici. Nhưng các môn đệ người đã đến. Như vậy cũng là nhiều lắm rồi. Vào lễ vượt qua, tất cả dân làng chúng tôi đều muốn đi Jude để coi chúng tôi có được gặp được vị Giê-xu đó không. Vì chúng tôi có những người bệnh, mà các môn đệ chỉ chữa có mấy người, còn những người khác thì không. Trong số đó có một thanh niên con người anh vợ của anh chồng tôi.
Nó làm sao?
Giê-xu mỉm cười hỏi.
Nó bị... Nó không nói được, cũng không nghe được. Nó sinh ra đã như vậy rồi. Có lẽ một thằng quỷ nào đó đã vào trong bụng mẹ nó để làm cho bà khổ và thất vọng. Nhưng nó rất tốt, tự như nó không bị quỷ ám. Các môn đệ đã nói rằng, với nó thì cần phải có Giê-xu Nazareth, bởi vì nó phải có cái gì mà nó thiếu, và chỉ mình vị Giê-xu này. Ồ, đó, các con tôi với chồng tôi về. Menkia, tôi đón tiếp những người hành hương này nhân danh Chúa, và tôi đang nói về Levi. Sarah, đi phát sữa mau đi. Và con, Samuel, xuống lấy rượu và dầu trong hang đá, và lấy táo ở trên sàn gác. Mau đi, Sarah, chúng ta đi sửa soạn giường trong các phòng trên lầu.
Đừng mệt thân bà ơi, chúng tôi ở chỗ nào cũng được, tôi có thể gặp người mà bà nói đó không?
Được, nhưng... Ôi, Chúa! Có lẽ Ngài là vị Nazareth đó.
Chính tôi.
Người đàn bà quỳ sụp xuống và kêu.
Menjad, Sarah, Samuel, hãy đến thờ lại Đức Messiah. Ôi, một ngày, và tôi có người trong nhà tôi, và tôi đã nói với người như vậy. Tôi đã mang cho người nước để rửa các vết thương của người. Ôi!
Bà nghẹn cổ vì xúc động. Nhưng rồi bà chạy đến chiếc thau và bà thấy nó trống rỗng.
Tại sao các con đổ nước này đi? Nó là nước thánh. Ôi! Messia! Đấng Messia ở trong nhà chúng ta.
Đúng, nhưng bà hãy tốt. Đừng nói với ai cả. Hãy đi tìm người câm điếc và dẫn tới đây.
Giê-xu mỉm cười nói, và rất lẹ, Mê-si-át trở lại với người thanh niên câm điếc cùng với cha mẹ anh ta, và ít nhất là một nửa số dân làng. Người mẹ của kẻ khốn nạn thờ lạy Giê-xu và năn nỉ người.
Ừ, sẽ được như bà muốn.
Rồi người cầm tay người câm điếc, kéo anh ta ra khỏi đám đông một tí, và họ chen chúc nhau. Các tông đồ, vì thương bàn tay bị thương nên cố dạt họ ra. Giê-xu kéo người câm điếc lại rất gần người, để hai ngón tay trỏ của người trên hai lỗ tai anh, và lưỡi người trên môi hé mở. Rồi người ngước mắt lên trời, đã tối sẫm. Người thở hơi vào mặt người câm điếc và kêu lớn tiếng,
hãy mở ra.
Và người buông anh ta ra. Người thanh niên nhìn người một lát trong lúc đám đông xì xèo. Anh ta làm người ta ngạc nhiên vì sự thay đổi của khuôn mặt anh. Lúc trước thì buồn và hững hờ, bây giờ trở nên ngạc nhiên và vui tươi. Anh đè hai bàn tay lên hai tay, ấn vào nó rồi bỏ ra. Anh tin chắc là mình đã nghe được, và anh ta mở miệng ra nói,
má ơi, con nghe được rồi, ôi là Chúa, con thờ lại Chúa.
Đám đông ngạc nhiên, cảm hứng như thường lệ, họ càng kinh ngạc khi hỏi nhau.
Làm sao nó lại biết nói, trong khi nó chưa nghe một lời nào từ lúc nó sinh ra? Một phép lạ trong phép lạ, người đã mở lưỡi, mở tai cho nó, đồng thời người dạy cho nó nói, hoan hô Giê-xu Nazareth, vạn tuế đấng thánh, vạn tuế đấng Messia.
Và họ chèn ép chung quanh người. Người giơ bàn tay bị thương để chúc phúc, trong khi có mấy người được bà chủ cho biết, liền tới rửa mặt, rửa tay bằng những giọt nước còn lại trong chậu. Giê-xu nhìn thấy họ, người kêu lên:
Vì đức tin của các con, tất cả hãy được khỏi, hãy về nhà các con, hãy tốt và ngay thật, hãy tin vào lời của tin mừng và giữ lấy cho các con những gì các con đã biết, cho tới lúc để công bố nó ra trong các quảng trường và trên mọi nẻo đường của trái đất. Bình an của Thầy ở cùng các con.
Và người đi vào căn nhà bếp rộng mênh mông, nơi bếp lửa soi sáng và hai ngọn đèn rung lên.
mong về tưởng về đình, những về đình. Nơi những đôi tay vắt nài kêu cầu, chờ mong bánh xa phép lạ ngài trao. Nguyện thật giá cao vời, giờ nở hoa tuyệt vời. Tình Chúa trời như biển khơi, Chúa
tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.